Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể quý thính giả trong chương trình phát thanh ngày hôm nay. Tôi xin giảng về đề tài chân thật nghĩa của thất đại trong Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh với câu một là tất cả là một, và đây là phần một. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay tôi xin giảng về đề tài chân thật nghĩa của thất đại: đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức trong Lăng Nghiêm Kinh và trong Bát Nhã Tâm Kinh với câu một là tất cả là một. Thì mình sẽ xem cái gì là một và cái gì là tất cả. Thưa quý vị, nói về vũ trụ vạn vật và con người với câu kinh một là tất cả là một, thì chúng ta lại phải nhắc đến các câu kinh có ý nghĩa và liên hệ đến đề tài này là Lăng Nghiêm Kinh. Đức Phật dạy rằng toàn thể vũ trụ vạn vật kể cả con người không thể nào ra ngoài thất đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức, tức là đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức. Và vẫn trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã tóm thu tất cả tứ khoa thất đại về Như Lai Tạng, tức toàn thể vạn pháp trong vũ trụ là Phật tính. Vậy chúng ta có thể gọi một là Như Lai Tạng, tứ khoa thất đại là tất cả. Như vậy thì về phần thất đại, chúng ta đã hiểu cái gì là một và cái gì là tất cả rồi nhé. Thì trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy như thế này này: tính giác là chân không, tính không là chân giác. Pháp giới tính của địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại là pháp giới tính của không đại. Pháp giới tính của không đại là pháp giới tính của địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, và cũng là pháp giới tính của tâm chi giác. Do vậy, bây giờ chúng ta nói về địa đại trước nhé. Địa đại có nghĩa là đất đó. Thì Đức Phật dạy như thế này: đất là chân không là đất. Tính ẩn mật vi diệu vô tướng trong đất chúng ta tạm gọi là một, và cũng là cái thể. Còn cái tính ngăn ngại án ngữ vật chất là tính nhiệm màu đang vận hành tự động của nó là tất cả, cũng là cái diệu dụng của đất đấy. Thí dụ như một hạt bụi bay vào mắt làm chúng ta đau và khó nhìn thấy mọi vật, như những quả núi ngăn sông ngăn biển ngăn rừng, như những bức tường ngăn nhiều phòng để phòng nọ không nhìn thấy phòng kia. Bây giờ nói về nước là thủy đại nhé. Nước là chân không là nước. Tính ẩn mật vi diệu vô tướng của nước thì chúng ta tạm gọi là một, và cũng là cái thể. Còn cái tính lưu hành không ngưng nghỉ là cái nhiệm màu, cái vận hành tự động của nó là tất cả, cũng là cái diệu dụng của nước đó. Thí dụ nhá, chúng ta dò một giọt nước ở trên bàn thì nó chảy loang ra, như trời mưa, nước chảy khắp mọi nơi, mọi chỗ, như thác nước, như dòng sông, như biển hồ, tất cả đều im lìm, chảy không ngừng nghỉ. Và trong chúng ta thì máu chảy về tim, về óc, vân vân. Chúng ta nói về phong đại, gió là chân không là gió. Tính ẩn mật vi diệu vô tướng của gió chúng ta tạm gọi là một, cũng là cái thể của nó. Còn cái tính dao động chính mình và gió làm rung động mọi vật thì cái đó gọi là tất cả, cũng là cái vận hành diệu dụng của gió. Thí dụ, gió cho chúng ta biết vận chuyển, gió làm mát chúng ta. Đôi khi gió bão bùng làm đổ nhà, làm đổ cửa, làm chết người. Tuy nhiên, Nếu mà không có gió thì cũng phiền cho đời sống của chúng ta nhiều lắm. Vì chúng ta ứng dụng sức gió vào máy móc và rất nhiều thứ cho đời sống hàng ngày. Nói về lửa, tức là hỏa đại. Lửa là chân không là lửa. Tính ẩn mật, vi diệu, vô tướng của lửa, chúng ta tạm gọi là một, cũng là cái thể của nó. Còn cái tính biến hóa làm thay đổi hình dạng của mọi vật từ hình dạng này sang một hình dạng khác, thì chúng ta gọi cái diệu dụng của nó là tất cả. Đồng thời, cũng là cái vận hành diệu dụng của lửa. Sau đây là thí dụ về lửa nhé. Thí dụ như là một thanh sắt được người thợ rèn nung lên đến tối đa cho cái thanh sắt đó mềm ra. Rồi cái thanh sắt đó được đặt lên một cái đe để đập, để gọt, để rũa, để làm thanh sắt ấy thành con dao, thành cái kiếm, vân vân. Cũng như là cây cối mà không có sức nóng của mặt trời thì không thể tươi tốt. Hoa trái mà thiếu sức ấm của mặt trời thì cũng không thể chín, không thơm tho, không ngọt ngào được. Cũng như là chúng ta phải cần có điện để có đèn sáng mà làm việc, cần có lửa để mà nấu ăn. Trong thân thể của chúng ta mà không có sức nóng thì coi như là đã chết, vân vân. Vậy thì toàn thể vũ trụ vạn vật đều không thể nào rời năm đại là đất, nước, gió, lửa không. Vì năm đại này đều hữu dụng tuyệt đối và giá trị cũng tuyệt đối như nhau. Và chúng ta thấy là năm đại đó đều đúng y như câu kinh. Câu kinh đó là câu kinh Pháp Hoa. Thị pháp trụ pháp vị, thế gian thường trụ pháp. Tức là mọi sự, mọi vật hiện hữu tại thế gian đều là pháp thường trụ và cũng đều là thị pháp vị. Mỗi mỗi pháp đều trụ, đều có ngôi vị riêng, đều có diệu dụng riêng của chính nó để hữu dụng cho đời, và đều liên hệ mật thiết với nhau trong cái nghĩa một là tất cả là một. Y như là Bát Nhã Tâm Kinh lúc nào cũng nói một là tất cả là một. Vì vạn vạn pháp cũng chỉ là một tính Bát Nhã, nên vạn sự hữu dụng ngay trước mắt đều liên hệ mật thiết, không thể nào thiếu nhau được, là thế đó. Cũng như câu kinh, chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Câu kinh này cũng chẳng khác gì với câu kinh Bát Nhã. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tất cả mọi sự, mọi vật hiện hữu đều là pháp sắc không. Ở cái vũ trụ vạn vật này này, và ngay cả chúng ta nữa, chúng ta đều là pháp sắc không, đều là Bát Nhã tính hóa hiện, tức là đều là Phật tính hóa hiện. Dù là muôn hình vạn trạng, hình tướng trông như là khác nhau, nhưng những sắc tướng ấy đều vô cùng vi diệu, vừa ẩn mật tức vô tướng mà vẫn nhiệm màu tức hiện tướng. Đó chính là cái siêu việt tự tịnh diệt của vạn pháp. Như thế mới là thật tướng Bát Nhã đó quý vị. Vì tự nó ra ngoài sự lý luận tranh cãi của thức tâm. Còn nếu mà phải đem những hình tướng ấy mà đốt đi á, rồi mới gọi là cái tịch diệt, thì cái tịch diệt ấy á, là cái không tiêu cực. Tức là cái vô ký không, là cái không ngơ, chính là cái tịch diệt, cái đoạn diệt của sinh tử. Hầu hết á, là chúng ta ai cũng chấp cái thân này cũng như vũ trụ này là phải đem tiêu hủy nó đi để đi kiếm một cái không, mình gọi là một cái nơi vô tướng an lạc. Nói nôm na là cực lạc thế giới, thì cái nơi đó đó nó chưa đủ trọn vẹn cái sắc và cái không, tức là chúng ta mới có một nửa là cái không mà thiếu cái sắc, thì cái đó đó gọi là cái không ngơ. Cái câu kinh mà tôi mới nói vừa rồi, chư pháp tùng bổn lai, tướng thường tự tịch diệt đó. Câu kinh này rất khó hiểu chứ. Nhưng khi đã hiểu thì mới thấy nó quá sâu sắc, quá phù hợp với cái thể mà cũng chính là cái rộng. Nghĩa là vạn pháp hiện hữu quanh chúng ta đây này. Sắc không, không sắc, vi diệu. Vô tướng, hiện tướng, vô tướng. Thì cái vô tướng đó chính là cái thể và cái hiện tướng đó là cái dụng của chúng ta hàng ngày.
Nó vừa ẩn mật mà hiện hữu mà ẩn mật. Tại sao thế?
Vì là nhất thiết duy tâm tạo, hay còn gọi là vạn pháp duy tâm, hay còn gọi là bát nhã tính không hóa hiện.
Do vậy mà vạn pháp đã tự tịch diệt rồi, nhưng đồng thời lại thể hiện cái nhiệm màu hiện tướng của vạn sự vạn vật. Đấy là chư pháp tùng bổn lai, tức là cái thể và cái dụng không rời nhau, luôn luôn thể hiện ở ngay trước mắt chúng ta.
Bởi thế cho nên, chúng ta tạm gọi tính ẩn mật vô tướng của vạn pháp là một, còn cái tính nhiệm màu đồng thời hóa hiện nên vạn pháp đó là tất cả. Trong Lăng Nghiêm Kinh cũng có một câu hàm ý rất phù hợp với câu một là tất cả là một của Bát Nhã Tâm Kinh. Cái câu đó như thế này đây: bản thể chân như không ngăn ngại tác dụng nhiệm màu, và tác dụng nhiệm màu không ngăn ngại bản thể chân như. Cái câu kinh này xem sao nha. Câu kinh này đồng nghĩa về cả thể lẫn dụng của thất đại, cũng như của toàn thể các pháp đã kể ở trên. Vì vạn pháp đều là Như Lai tạng, nên đương nhiên vạn pháp cùng chung một tính là thế.
Còn nói về cái bản thể, thì bản thể chân như là tính ẩn mật vô tướng, rất vi diệu trong chúng ta và trong vũ trụ vạn vật. Chúng ta tạm gọi là một, tức là cái bản thể chân như chúng ta tạm gọi là một. Còn cái diệu dụng của bản thể là tính nhiệm màu hóa hiện nên vạn vạn sắc tướng là tất cả.
Câu kinh bản thể chân như không ngăn ngại tác dụng nhiệm màu, và tác dụng nhiệm màu không ngăn ngại bản thể chân như, tôi mới giải thích. Thì trong đó tôi có nhắc lại về thất đại. Thì bây giờ tại đây tôi lại phải nhắc lại để quý vị nhớ thất đại là cái gì. Chứ nhiều khi tự nhiên nói thế rồi quý vị lại ngớ ra. Còn thất đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Tại vì nó có liên hệ đến cái câu kinh vừa rồi. Và quý vị còn nhớ không? Tôi có nói về loài hữu tình, đặc biệt là con người, mới có đầy đủ tứ khoa và thất đại. Còn loài vô tình thì chỉ có năm đại đầu là địa, thủy, hỏa, phong, không mà thôi. Và tiếp theo đây, chúng ta nói đến cái phần rất là khó là không, kiến và thức. Qua phần đầu dài rằng rặc đó là chúng ta mới xong về tứ đại. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào ba đại cuối là không, kiến và thức. Ba đại này rất là phức tạp và rất là khó. Thì không, kiến và thức theo y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh, Đức Phật đã dạy rõ ba đại này đều là Như Lai Tạng. Nhưng trước khi nói về ba đại này là Như Lai Tạng, thì chúng ta cũng nên ôn lại về cội gốc vô minh của chúng. Trước tiên, chúng ta khái niệm về không đại khi chúng ta còn vô minh xem ra sao nhé. Nói về không đại khi chúng ta còn vô minh, thì cái không đại này bị chúng ta chấp là cái không tiêu cực, tức là cái không của tâm thức vô minh, nhị biên tương đối, luôn chấp thật, chấp giả, chấp có, chấp không. Khi chấp có thì chúng ta xác định là vạn sự vạn vật đều có thật. Khi chấp không thì chúng ta xác định là vạn sự vạn vật đều hoàn toàn không có cái gì cả, chỉ như hư không mà thôi. Cho nên cái chấp không tiêu cực này là cái không vô ký, tức là cái không của đoạn diệt, cái không của sinh tử. Nó đi ngược lại với cái không tích cực là chân không, là tính không, chính là bản thể cội gốc của vạn pháp. Bây giờ chúng ta khái niệm về không đại khi chúng ta giác ngộ xem sao nhé. Lúc nãy nói về cái không đại khi chúng ta còn vô minh, và bây giờ nói về không đại khi chúng ta đã giác ngộ. Thì cái không đại này không phải là cái không tiêu cực nữa, mà là cái không tích cực. Thì cái không đại này gọi là chân không. Thế nào là chân không? Chân không á, tới đâu thì diệu hữu phải tới đó. Chứ còn chân không mà rỗng không á, thì cái đó là không ngơ. Còn cái không là real chân không á, thì chân không bao nhiêu thì diệu hữu bấy nhiêu mới là chân không. Trong cái chân không đó nó sẽ có cái diệu hữu thì mới là chân không.
thì mới có thể nói là tính không, là tính bất nhị, là tính vô sinh, là tính ly, là tính giác, cũng là bản giác, là bản thể tự động có các tính vi diệu, nhiệm màu, tức là tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm vị, cũng là tính trùng trùng duyên khởi, tính vô sở trụ, tính bình đẳng, tính chiếu sáng. Tất cả tính này chính là tính sáng suốt, còn gọi là tính minh của bản giác, của bản thể. Vậy tính không tích cực chính là chân không bản thể, cũng chính là tính ẩn mật, vi diệu, vô tướng, chúng ta tạm gọi là một. Còn các diệu dụng nhiệm màu, các vận hành tự động của các tính ấy, nó không cần suy nghĩ hay tính toán gì cả, chúng ta tạm gọi là tất cả. Tức là không đại xong rồi nhé. Cái không đại lúc nãy tôi giảng cho quý vị là không đại vô minh và không đại khi giác ngộ. Thì bây giờ chúng ta sang cái kiến đại khi còn vô minh, sau đó chúng ta sang cái kiến đại khi đã giác ngộ. Nào, kiến đại khi còn vô minh xem nó ra sao nha. Nói về kiến đại khi còn vô minh, chúng ta phải hiểu như thế này. Theo Lăng Nghiêm Kinh ấy, thì kiến đại là căn đại. Căn đại ở nhãn căn, tức là ở mắt, thì gọi là kiến đại. Và năm căn đại kia thì cũng thế. Chúng ta được gọi là nhĩ đại, tỳ đại, thiệt đại, thân đại và ý đại. Tức là cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý. Tất cả sáu căn đại này đều không hề lay động, đều có công năng giới hạn sự hữu dụng riêng của từng căn. Vì chúng chỉ là các vọng căn, tức là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết. Chúng chính là cái sáng suốt, nhưng là cái sáng suốt còn vô minh, nên chỉ là sự thông minh mà thôi, chưa phải là cái trí tuệ. Chúng cũng chính là những giác quan của chúng ta. Chúng chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ ngửi, chỉ chạm xúc, vân vân. Nhưng chúng không phân biệt được các sắc tướng khác nhau ra sao, các âm thanh khác nhau như thế nào, cũng như sự khác nhau của các hương vị. Còn cái ý căn ấy thì chỉ biết lờ mờ, rất là giới hạn, đoán mò không à. Bây giờ thì chúng ta đi vào chi tiết về công dụng riêng biệt của từng căn khi chúng còn vô minh xem ra sao nha. Đây này, thật đầu này, khi các căn đại chạm xúc với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì những căn đại chỉ thấy được vạn vật mà không biết vật nào khác với vật nào. Nhĩ đại chỉ nghe được âm thanh mà không phân biệt được các âm thanh ấy khác nhau ra sao. Tỳ căn thì chỉ biết ngửi nhưng không biết rằng các mùi hương khác nhau như thế nào. Thiệt căn thì chỉ biết nếm nhưng không biết mặn khác với ngọt. Thân căn chỉ biết chạm xúc với mọi vật nhưng không biết lạnh khác với nóng, trơn khác với nhám. Còn ý căn thì chỉ biết lờ mờ về vạn pháp hiện hữu mà thôi. Nhưng mà sau cái giây phút mà không biết rõ ấy, biết lờ mờ ấy, thì ngay lập tức sáu căn đại này được nương nhờ hoàn toàn vào các vọng thức đại. Cái vọng thức đại này ấy cũng vẫn là của sáu căn khi xưa. Thì vọng thức đại nó là cái gì? Nó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Những thức này chính là cái tác dụng nhận biết của cái sáng suốt, tức là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết khi còn vô minh. Nên lúc thì biết, lúc lại không biết. Khi biết là cái biết đoán mò, còn khi không biết ấy, là cái vô ký, là cái không biết của đoạn diệt. Thì cái đó cũng chính là những giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vô minh, không rốt ráo. Tuy là biết phân biệt sắc tướng này khác với sắc tướng kia, hình tròn khác với hình vuông, màu xanh khác với màu đỏ, tiếng chuông khác với tiếng mõ, mùi hương của hoa lan khác với mùi hương của hoa hồng, vị ngọt khác với vị chua, vân vân. Nhưng cái biết này chỉ là cái biết vô minh, tương đối của tâm thức có thành kiến về đẹp, xấu, giàu, nghèo, vân vân, để mà dính mắc. nó đi ngược hẳn hoàn toàn với lý tính biết tuyệt đối là Phật tính của chúng ta. Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, nên đề tài chân thật nghĩa của Thất Đại trong Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh với câu một là tất cả là một, tạm ngưng ở đây, và chúng tôi xin tiếp tục ở kỳ tới. Cảm ơn quý vị.
Cuộc đời đầy thăng trầm biến đổi, ánh mắt nào vẫn trong trắng tinh khôi, vẫn sắt son, vẫn tha thiết sáng ngời, vẫn sắt son, vẫn tha thiết sáng soi, vẫn tĩnh lặng êm đềm mà sôi nổi, vẫn tĩnh lặng êm đềm mà nổi sôi.
Chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo, chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia do thầy Võ Thiện Hiếu hướng dẫn hàng tuần vào mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Xin liên lạc để ghi danh tại Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com hoặc gọi cho Võ Thiện Hiếu 714-886-8568. Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau.
Chương trình thứ nhất là chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM và mỗi chiều chủ nhật từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Chương trình thứ hai là chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC 57.8 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45 vào mỗi sáng thứ bảy từ 9 giờ đến 9 giờ 45 vào mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ tới 9 giờ 45 và vào mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45.
Địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118. Email sungnghiem@hotmail.com.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương. Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin viên Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Tôi Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức các xương tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút hay lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường, máy xông hơi trị cảm cúm, nghẹt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Slim Now 1888305 7575. Công ty Slim Now 1888305 7575.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bursa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Glucerna, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận vân vân. Trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, Xperia, Samsung, LG, các dàn Lamborghini với các loại tủ lạnh, máy giặt, máy sấy đời mới của GE, Lenovo, LG vân vân. Teletron còn có những bộ sofa, bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inara cũng như tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung tường cho tung ra ở cơ sở thương mại Teletron on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, ở địa chỉ 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507. Điện thoại số 951-530-3056.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Trương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trác tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000 hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các minh giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn, với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý thính giả nhớ đón nghe.